Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hóa Lục tập 23. Hai nhỏ khuyên nên sống trong cõi trường học đạo. Sống trong cõi trường học đạo, tu chân ngay trong cõi tục chính là chuyện đặt nhân danh sĩ lẫn ngũ phu ngũ phụ đều có thể làm được. Hãy nên gắng sức tu trì. Do tại gia có đủ mọi hệ lụy, hãy nên coi những hệ lụy ấy như những lời cảnh tỉnh. Hãy sanh cái tâm chẳng lìa lâu dài, ngõ hầu sẽ dài lâu, nuôi lớn cái tâm ưa thích, lấy bệnh làm thuốc, biến tắc thành thông. Trên chẳng khiến cho mẹ phải thở than, dưới chẳng khiến cho gia đình riêng của mình mất nơi nương tựa, lại còn khiến cho hết thảy mọi người do cùng thấy nghe bèn được tăng trưởng lòng tính thanh tịnh, còn vui nào bằng. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư gửi cư sĩ Châu Quần Chanh, lá thư số 5. Nhưng người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì, phải tận tình tận phận, quyết chẳng mong ngóng ra ngoài bổn phận trách nhiệm. Sĩ nông công thương ai nấy chăm chú nơi cái nghề của mình để làm cái gốc nuôi gia đình nuôi thân, tùy phần tùy sức chấp trì Phật hiệu, quyết chí cầu sanh. Phàm những việc lành sức mình có thể làm được bèn bỏ ra tiền của hoặc giúp lời nói ra sức tán trợ. Nếu không làm được như thế bèn phát tâm tùy hỷ thì cũng là công đức. Dùng những điều này để vun bồi phước điền, tạo thành trợ hành vãng sanh, như thuận nước dương buồm, lại thêm lèo lái đến được bến bờ chẳng càng nhanh hơn ư? Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ít ở Ninh Ba. Nói đến chuyện vun bồi công đức thì mở mang tri thức cho người khác là bậc nhất. Hiện thời Tăng Quảng Văn Sao đã sắp chữ xong xuôi nhưng vẫn chưa kết thúc. Nếu lệnh đệ chỉ bỏ tiền in bao nhiêu bộ để tự mình thi tặng, ngõ hầu hết thảy những người đọc Văn Sao đều biết nguyên do vãng sanh tịnh độ, đem công đức ấy để làm bằng khoáng vãng sanh cho cha, lại thêm chí thành ắt sẽ được như nguyện, sẽ có lợi ích công đức chân thật nhất. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Từ Úy Như. Nếu là bậc đại thông gia thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh độ làm chánh. Nếu là hạng người bình thường cùng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa uyên áo, chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia nhưng kiệm tu pháp xuất thế, tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì ngũ phu ngũ phụ cắm cúi niệm Phật liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán suy lường suốt ngày thần thức biệt mài trong vòng phân biệt thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế ngũ phu ngũ phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia nếu có thể buông xuống toàn thân cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lường nghĩa lý sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh. Và có kẻ còn chưa được nói đã được, nhập vào bọn cuồng nữ kia. Một pháp tham thiền chẳng phải là pháp con người hiện thời nên học. Dù có học cùng chí thành chỉ kiến văn tự, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiện chi thức đề trì, quyết chạch cho. Hai là cái học chẳng biết căn cội của thiền. Tuy gọi là tham thiền nhưng thật ra là hiểu lầm. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh. Luận về tài năng của các hạ, hãy nên theo như những gì quân đã nói thì lợi ích sẽ lớn lắm. Nếu không, hãy chọn lấy một chỗ vắng lặng, kín đáo để tận lực tu tịnh nghiệp, đem học vấn, văn chương đã đạt được trước kia vứt ra ngoài động dương đại hải. Nghĩ mình vốn là một kẻ vô tri, vô thức, trong tâm chẳng sanh phân biệt, ngày đêm sáu thời chuyên trì một câu hồng danh thánh hiệu. Nếu có thể chích sạch được cái tâm mong ngóng, ắt sẽ đích thân thấy được bản lai diện mục, từ đấy dựng cao pháp tràng, khiến cho hết thảy mọi người đều cùng trở về biển pháp tịnh độ, sống làm bậc thánh bậc hiền, chết dựa vào hội liên trì thì mới chẳng phụ sở học ấy, mới là bậc đại trượng phu chân Phật tử vậy. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh, gặp cha nói về từ, gặp con nổi đến hiếu, ngoài tận hết nhân luân, trong tiêu tình lự, ngõ hầu khôi phục trận tâm vốn có. Tình lự, những mối suy nghĩ lo lắng do phân biệt chấp trước, đấy gọi là đệ tứ Phật, nào phải luận trên đầu tóc. Nương theo tâm lệnh ấy, dốc tận sức học đạo, tu hiếu đệ, để cảm hóa sống giềng, lập trai giới hồng giết trộm ngầm tiêu, nghiên cứu kinh luận tịnh độ, hồng biết đạo trọng yếu thoát khổ. Thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ biết khuôn mẫu tốt lành để an cõi đời. Đem pháp môn tịnh độ khuyến dụ cha mẹ, đem pháp môn tịnh độ dạy cho con cái và những người thân quen. Phải nên vì sanh tử đại sự mà đau đớn xót thương thân sâu của ta, bất tất phải chọn riêng một chỗ để đến mình tu tập. Gia đình chính là đạo tràng, lấy toàn bộ cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích làm pháp quyến, tự hành dạy người, miệng khuyên, thân làm gương, khiến họ cùng được về cõi tình, cùng thoát vòng khổ, đáng gọi là bậc cao tăng đệ tóc, là Phật tử tại gia vậy. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh, lá thư số 1. Lại đừng nói nhà mình bần hàn, chẳng thể rộng tích ấm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết ba nghiệp thân, miệng, ý đều ác thì không ác nào lớn hơn. Nếu như ba nghiệp đều thiện thì không gì tốt lành lớn lâu hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì an sĩ toàn thư đã giảng mà diễn nói, khiến cho họ bắt đầu dần dần tính nhân quả, lần hồi sẽ tin sâu Phật pháp, cuối cùng được vãng sanh Tây phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình phải tận lực thực hành không sai sót thì mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận phụng hành, người khác nhìn vào bắt chước làm lành, há có phải vì nhiều của cải ư? Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thừa Lân, lá thư số 1. Đức Phật là đại y vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì chọn chẳng có gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm trị bệnh cho người ta, thì trong lúc trị thân bệnh hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phàm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt chuyện ăn nằm mới chống lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiên giết ăn chay, lại còn phải chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm, ắt bệnh sẽ mau được lành, vừa vun bồi đức vừa gieo thiện căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp thì ngoại trừ cách này ra, chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà do tâm gấp rút mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu họ chịu hành theo sẽ gieo được thiện căn xuất thế, từ đây sanh tâm chánh tín, sau này chắc sẽ do vì điều này mà liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Đối với người ấy và đối với ông đều có lợi ích to lớn. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn mười, muôn vàng chớ nên dính đến chuyện ăn nằm, Hễ nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền nhưng đã trở thành cá nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết, chắc là trở thành kẻ bấy bớt, tàn phế, chắc chắn có thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lĩnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với cái chinh và bà quá thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Điều nên thắng thần đánh gọn, nói rõ chuyện lợi hại để bệnh họ dễ được lành. Nhờ đấy cái danh của ông cũng được rạng rỡ. Thông thường y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiêng kỵ cho căn bệnh, huống là chịu dạy người ta sửa lỗi hướng thiện để phung đức tích phước ư. Đấy chính là tâm hành của kẻ bán hàng rong, chỉ mong cầu lợi ngoài đường ngoài chợ, chứ không phải là tâm hành cứu vớt người, khiến cho cõi đời đều được sống lâu, huống là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô thượng lợi ích. Sống thì dựa vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ư? Cổ nhân nói, chẳng làm vị tể tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi. Do vậy gọi y sĩ là đại quốc thụ. Trong thế gian, y sĩ danh phận đã cao tột bậc, nếu kiêm dùng Phật pháp nhờ vào đó để độ chúng sanh hành Bồ Tát đạo, thật là nghề nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghề. Do có người trong khi bệnh hoạn được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lời, coi chí mong lợi người, phát bồ đề tâm bảo ban, ắt có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sinh lòng chánh tín hành theo ư? Muốn gây lòng tin nơi người khác, trở nên tính toán bệnh nhân sẽ tạo lễ nhiều hay ít rồi sánh phân biệt. Nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đại bôi cho xong chuyện, lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hám lợi mà khinh thường. Dẫu có nói những câu tạo lợi ích cho kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại hãy nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, và nhân quả báo ứng thấu suốt bao đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, sanh tử luân hồi trong sâu nẻo. Hễ có thể nói được với ai thì chẳng ngại gì hữu ý vờ như vô ý nhận đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ, may là có pháp để liễu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thực sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật pháp, dùng chi bệnh nơi thân để chữa bệnh nơi tâm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Mã Tinh Tiều. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng chính tu hành cần phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vặt dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã dây lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được, thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự chấm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không, xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trần Liên Anh. Nếu muốn dựa vào thức ăn để bồi bổ, thì người ăn chay nên ăn nhiều lúa mạch. Sức bồi bổ của lúa mạch cao hơn sức bổ dưỡng của gạo không biết mấy lần. Quan ăn rau mì thì tinh thần tráng kiện, khí lực sung túc, tiếng nói to rõ. Ăn gạo chỉ no bụng chứ không có hiệu quả như thế. So với sâm, lúa mạch có sức bổ dưỡng còn cao hơn gấp mấy lần. Dầu mè đại ma cũng bổ dưỡng cho con người, dầu mè tiểu ma do bị chứng cho đặt sánh lại nên sức bổ dưỡng mất đi một nửa. Con người chỉ biết quý mùi hương, chứ thực ra đấy là mùi của dầu bị cháy. Hạt sen, quế viên, hồng táo, khiếm thực, ý mẩy đều có thể dùng để bồi bổ. Hả cứ phải cần tới huyết nhục mới bồi bổ được ư? Nói chung, sức bồi dưỡng đều chẳng lớn bằng lúa mạch. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thái Khứ Thành, lá thư số 1. Niệm Phật dĩ nhiên quý tại chuyên nhất. Những cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con, ngoài lo tính mong cầu giàu sướng, thật chẳng thích hợp để xuất gia. Đối với những việc bên trong cần nên làm thì hãy gắng sức làm, bất tất phải bỏ sạch hết thảy mới là tu hành. Nếu bỏ sạch hết thảy nhưng vẫn nuôi dưỡng cha mẹ vợ con chẳng thiếu sót thì cũng được, nếu không là trái nghịch với đạo hiếu. Tuy bảo là tu hành nhưng lại trái nghịch với Phật pháp, điều này chẳng thể chẳng biết. Lại phải nên dùng những lợi ích của pháp môn Tịnh Độ để khuyên đơn cha mẹ, khiến họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu họ tin nhận phụng hành, lúc lâm chung nhất định được vãng sanh. Một phen được vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hai hội, thân cận Di Đà, thẳng cho đến khi thành Phật mới thôi. Đạo hiếu thế gian sao sánh bằng được. Nếu lại còn có thể đem điều ấy bảo ban cho khắp mọi người biết, khiến cho cha mẹ người nào cũng đều được vãng sanh, thì cộng đức giáo hóa quy về mình, khiến cho phong vị liên đài của cha mẹ và của mình đều được tăng cao. Kinh Thi chép: con hiếu chẳng thiếu thốn, trời luôn ban thưởng cho các ngươi. Muốn hiếu với cha mẹ hãy nên suy nghĩ sâu xa rồi tận lực thực hành. Hoàn cảnh của mỗi người vạn phần chẳng giống nhau. Xét đến hoàn cảnh của ông, thật sự là ở tại gia có lợi ích lớn hơn, nếu xuất gia chỉ được lợi ích nhỏ. Ông nhờ tấu nghiệp tạm sanh sống được, trên còn mẹ già để thờ, giữa có anh em để nhờ cậy, trong nhà có vợ hiền, dưới gối chưa có con cái gì. Bắt cả nhà ông hơi tin Phật pháp, chú ba, chú tư cũng chẳng chống đối đạo pháp chi lắm. Ông ở nhà dốc sức tu tịnh nghiệp, cũng có thể hướng dẫn bà cụ phát lòng tin niệm Phật, cầu được liễu thoát. Lại cũng có thể giúp anh em ở ngoài lo liệu việc nhà, cũng như sướng xuất vợ con, em dâu, vân vân, cùng tu tịnh nghiệp để làm cái sách cùng thoát luân hồi. Ngoài ra còn tùy duyên khai thị, hướng dẫn xóm giềng thân thích. Vậy thì nhà mình biến thành đạo tràng, mọi người thân mẫu, anh em, vợ con, cháu, xóm giềng, bằng hữu đều thành pháp quyến. Tùy sức tùy phần, thân làm miệng khuyên, khiến cho cả miền Vĩnh Gia, những kẻ lạc đường, những người thuộc tà kiến chủng tánh đều được nạp vào lò luyện pháp môn Tịnh Độ, viên đốn chí cực lớn lao, luyện thành pháp khí, cùng tu tịnh nghiệp, tương lai cùng ngự liên bang, cùng chứng bồ đề. Lợi ích như thế vẫn thu việc ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, khiến người nhà hờn oán, thiếu người nương dựa, mẹ ông lòng phiền con hay sao? Vả nữa, tất cả những kẻ chẳng hiểu đạo lý đến nơi đến chốn, ác xẻ trở mặt chê Phật pháp, trái nghịch thế đạo, lầm lạc hủy bán, khiến cho bọn họ tạo khốn nghiệp, phải đọa ác đạo. Chưa thấy ích gì mà trước đã tạo nên sự tổn hại lớn lao vậy. Huống chi mẹ ông đã chẳng bằng lòng, há chẳng nên tuân theo ý mẹ, vẫn cứ ôm ấp tấm lòng đó ư? Nếu mẹ ông chẳng chấp thuận cho ông tu hành thì xuất gia còn chấp nhận được. Nay mẹ ông hoan hỷ cho ông tu hành, sao lại muốn bỏ mẹ để tu hành? Trong Phật pháp, lục đồ vận hành, các thứ công nghiệp đều vì lợi ích chúng sanh. Ông không xuất gia, ắt sẽ lợi ích rất lớn cho mẹ. Chỉ riêng một lễ đó đã rất nên thuận theo lòng mẹ. Cứ ở nhà học đạo khiến mẹ quen thấy, chẳng mong mẹ tin tưởng mà tự nhiên mẹ tin tưởng, không công đức nào lớn hơn. Huống hồ nào phải chỉ lợi ích riêng cho một mình mẹ ông thôi đâu. Thêm nữa, mẹ không bằng lòng cho xuất gia thì đừng nghĩ tới chuyện ấy nữa. Bởi lẽ trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng cho phép xuất gia. Cứ tự ý mình đi xuất gia, nhà chùa sẽ chẳng cho phép xuống tóc và thọ giới, vân vân. Không vậy, cả thầy lẫn trò đều mắc tội. Hiện tại mọi ngăn cấm đều đã bỏ cả. Người tại gia nghiên cứu tu tập nhiều như rừng, người được lợi ích sanh Tây Phương cũng thường thấy, cần gì phải xuất gia bỏ cha mẹ. Chuyện ấy quan tôi tuyệt đối chẳng tán thành. Căn cứ trên thực tế mà nói, trong hiện tại tu hành tại gia tốt hơn. Vì sao vậy? Vì đối với hết thảy đều vô ngại. So với người tại gia, người xuất gia bị chướng ngại nhiều hơn. Bởi thế, nếu không phải là người phát tâm chân thật, ắt sẽ thành phường hạ lưu, vô ích đối với Phật Pháp, nhục lây đến Phật. Nếu muốn xuất thế thì chẳng cần gì phải tách ra ở riêng, chỉ y theo ngôn giáo của Phật đối trị phiền não tập khí, sao cho hết sạch mới thôi. Tùy thân trong cảnh tục, chẳng ngại gì đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, tiến đến Phật quả. Như cư sĩ Duy Ma Bệnh Tây Thiên và các vị phó đại sĩ, Lý Trượng Giả, bàn cư sĩ vân vân trong cõi này, nếu tự lực chẳng đủ, đã có pháp cậy nhờ Phật tự lực vãng sanh Tây Phương để nương tựa, há phải đâu ai nấy đều phải bỏ tục xuất gia mới đúng là đệ tử Phật ư? Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Khổng Tử dạy kẻ chánh tâm thành ý thì phải chí chi, tức là thấu hiểu cặn kẽ. Muốn chí chi thì phải cách vật, tức là trừ khử vật dục. Không cách vật thì giống như đeo kính màu xanh đỏ, vân vân. Phàm những màu được thấy đều chẳng phải là màu thực sự của nó. Do tâm có tư dục làm chủ nên chích chìm vào một bên, chẳng thấy chân lý của sự việc, thấy điều đúng của người khác trở thành sai. Phàm đối với những chuyện chỉ thế tu đạo, đều nên lấy lời này làm khuôn phép, đừng coi là hữu bại rồi xem thường. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Tịnh Chi. Vừa thông minh vừa có tài, sử dụng chánh đắn thì có thể mong thành thánh thành hiền, tạo công lập nghiệp. Nếu sử dụng không chánh đắn sẽ tự lầm lầm người, đọa trong ba ác đạo. Thiện tai nhân họa hiện thời đại đa số đều do những kẻ thông minh có tài tạo nên. Nếu do trí huệ phân biệt được tà chánh, hiểu rõ nhân quả, xuôi theo điều lành, chánh điều dữ, sẽ thành tài đạt đức. Có trí huệ thì tài năng sẽ giúp cho đạo, không có trí huệ thì tài năng sẽ trái đức. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Ông Lý Thính Đào Ở Hải Môn, lá thư số 1. Bí quyết dùng sự khiêm tốn để thực hiện sự thành ý. Nếu luận chính hạng thượng căn thì được, còn đối với hết thảy những người thượng trung hạ căn mà luận, hãy nên dùng chí chi cách vật mới là lời luận định khế lý khế cơ tột cùng. Chí chi và cách vật theo kiểu họ Trình họ Châu đã nói, muôn vàng chẳng thể nướng theo được. Cần phải biết chí chi và cách vật chính là căn bản để mong thành thánh thành hiền. Bởi chi kiến đã thiên lệch sẽ chẳng thể thành ý được. Chi kiến bị thiên lệch là do trong tâm có nhân dục, tức là lòng ham muốn của con người riêng tư lệch lạc. Trừ khứ được lòng nhân dục riêng tư lệch lạc ấy thì chi kiến sẽ tự chánh. Chi kiến đã chánh thì ý sẽ thành, tâm sẽ chánh, tu được thân. Học vấn thực sự chẳng cần phải tỏ lộ nơi huyền diệu, chỉ cần làm cho hết thảy mọi người biết phải thực hiện nơi đâu, họ sẽ vui vẻ thuận theo. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Huệ Đào. Con người ai nấy đều có thiên lương, nhưng khởi tâm động niệm cư xử hoàn toàn chẳng thuận theo đạo lý. Ông ta vẫn chê người khác chẳng tuân theo đạo lý, còn ông ta thì có đạo lý. Chí nội một niệm này đã là chỗ thiên lương phát hiện đấy. Đáng tiếc là không ai chỉ điểm, lại chẳng phản tỉnh tự trách, nên trở thành hạng cuồng ngu. Nếu chịu hồi tâm tự vấn, ắt sẽ hổ thẹn muốn chết, cảm thấy trong trời đất không có chỗ nào cho ta dung thân. Từ đấy hàng ngày biết là sai trái, hàng ngày sửa lỗi, sẽ thành bậc thánh bậc hiền. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường, lá thư số 2. Tội lớn tày trời chẳng thể cư lại một chữ hối, thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm bèn thành thánh. Tâm Nghiêu, Thuấn, Phật, Bồ Tát và tâm chúng ta có cùng một giác thể, nhưng do chúng ta nghịch tánh mà tu nên chìm đắm trong loài chúng sanh nghiệp khổ. Ông đã biết sai, hãy nên tận lực sửa lỗi. Đối với mọi chuyện đều có thể tận lực sửa đổi, sẽ đạt đến chỗ không còn lầm lỗi. Nếu chỉ sinh lòng hổ thẹn tạm thời rồi cứ lần chừng chẳng tự tu trì, thì vẫn lần hợp chùm lung trong biển tội nghiệp ý như cũ, không thể thoát ra được. Xin hãy đọc cặn kẽ các sách thì sẽ lần lần đạt đến chỗ khá hơn. Ngõ hồ chẳng đến nỗi sống uổng chết phí, sống như gỗ đá cầm thú trong vòng trời đất, sống đã vô ích cho người mà lại còn có hại cho người. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Thạng Văn Huyên, lá thư số 2. Ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Những kẻ chẳng thể là Nghiêu Thuấn, chẳng thể thành Phật là vì chẳng lập chí mà ra. Không có chí sẽ chẳng sanh hổ thẹn, yên phận phàm ngu, luân hồi trong tam đồ lục đạo cả kiếp dài lâu, không thể thoát được. Ông đã phát lòng hổ thẹn, phát tâm mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, cố nhiên là do thiện căn đời trước tạo thành. Hãy nên mỗi ngày một mới, để hoàn toàn vứt bỏ mọi ý nghĩ hành vi chẳng chánh đáng trước kia. Một nhát dao chặt đứt làm đôi, chớ có dấu lìa ngôi ý còn vương tơ lòng, vương vấn do dự ắt đến nỗi chẳng mấy chốc lại quay về nẻo cũ, vùi lấp trong mười thứ ác nghiệp ý như cũ, khiến cho Phật tánh sáng tỏ minh đức sẵn có đều bị chướng lấp chẳng thể hiển hiện. Dùng tư cách thành thánh thành Phật để nằm tù diêm la, đối diện ngục tốt chẳng đáng buồn ư? Chú thích: ngục tốt, cai ngục, lính canh ngục, ở đây là các quỷ sứ canh giữ địa ngục. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Thang Văn Huyên, lá thư số 2. Chồng bà chiều lãnh cô, bỏ vợ mê gái làng chơi, luận theo tình cảm thế gian thì số mạng lãnh cô mỏng manh bất hạnh, còn luận theo Phật pháp thì thật là may mắn lớn. Nếu chồng chẳng ruồng rẫy thì tình ái vợ chồng con cái ràng buộc, suốt ngày bận biểu càng khó niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nãy do chồng bỏ mà được chuyển tâm niệm Phật, để đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Lợi ích ấy hoàn toàn do bị chồng bỏ. Hãy rặn nhắc bà ta đừng sanh lòng oán hận, mà hãy nên sanh lòng cảm kích. Lại nên đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho chồng, khiến cho ông ta mau thoát khỏi nẻo mê, mau tìm lối giác. Có lòng giả như vậy thì hai lòng yêu ghét đều chẳng thể sanh, niệm Phật càng được hiệu quả lớn lao. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Thượng Trai. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xây vỡ. Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn, sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? bởi ăn thịt sẽ mất nợ giết chóc nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất muôn vàng chớ cố ăn, vì lúc làm người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5-6 tháng đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ, đổ vào trong hố phơi dưới nắng gắt, cả hố chở mùi thổi suốt mấy dặm. Những loài ruồi, kiến, rắn vân vân ưa mùi đó, tự do mình chích ngụm trong hố. Đến khi mắm đã ngấu, bèn cài nhuyễn đựng trong sọt đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho quan nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì bố họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ. Bất luận thọ giới hay không thọ giới, đã quy y Tam Bảo ắt phải giữ năm chuyện ấy, chẳng dám vi phạm thì mới là đệ tử chánh tín của Phật. Nếu do chưa thọ giới mà đối với năm giới ấy chẳng cần chú ý đến thì còn chưa đáng là bậc chánh nhân quân tử, huống là đệ tử Phật. Đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện. Hết thảy thiện pháp đều nên tu, hết thảy ác pháp đều nên đoạn, chính là giới kinh đại lược do Phật dạy. Thế đạo hiện thời suy bại đến cùng cực, vì thuyết bài xích nhân quả bao đời, lục đạo luân hồi, cho Phật pháp là lừa dối kẻ ngu người tục của nhà Nho. Vì thế nhà Nho đều chẳng lấy nhân quả bao đời, lục đạo luân hồi để giáo huấn, đến nỗi điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt. Đến khi gió Âu thổi qua đều ùa nhau theo. Nếu mọi người đều biết có xử lý nhân quả bao đời, lục đạo luân hồi thì đâu đến nỗi tàn sát lẫn nhau, đến nỗi sắc kiếp vĩnh viễn không có lúc chấm dứt. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Thọ Chi, lá thư số 2. Con người sống trong thế gian quý ở chỗ giữ bổn phận. Phàm hết thảy những kẻ phát điên phát cuồng, thậm chí thường hay sinh lòng bi quan, thường muốn tự sát, đều là do chẳng tu thực hành. Muốn được đại hạnh phúc, mọi chuyện đều như ý, tài sắc danh vị đều hơn người. Nếu đời trước tôi chỉ có si phước, được thỏa lòng mong mỏi ấy, bèn kiêu ngạo xa xỉ dâm dật, không gì chẳng làm. Cái họa như thế so với chuyện tự sát còn nặng gấp vạn lần. May là chưa đạt được nên còn chưa đến nỗi khốc liệt như thế. Ông muốn tiêu phiền não ấy, hãy nên mọi chuyện đều giữ phần, chẳng nên dấy lên mảy may vọng niệm nào muốn vượt ngoài bổn phận. Hãy tùy duyên làm việc, nếu làm tôi tớ của người khác, ắt phải tận hết chức phận tôi tớ của ta, chẳng lấy đó làm thèn và ôm giữ tấm lòng ta vốn chẳng có tư cách làm tôi tớ. Nay được làm tôi tớ, ta phải tận hết chức phận làm tôi tớ của ta, chẳng sanh tâm hợp mình khinh người. Chủ nhân biết đến ta, ta cũng chẳng vui. Chủ nhân không biết, ta cũng chẳng bực. Ta chọn hết phận ta, biết hay không mặc người. Tâm không so đo, lòng không uất ức. Làm tôi tớ như thế, chủ sẽ tôn kính như thầy, chẳng dám coi như tôi tớ. Nếu vì ta khéo tận hết chức phận tôi tớ của ta, người khác chẳng dám coi ta là tôi tớ, kính trọng ta như thầy, ta vẫn chẳng khởi cái tâm tự cao tự đại, biết tớ hay thầy đều là giả danh. Tận hết chức phận của ta mới là thực hành. Chỉ sợ hành chẳng xứng với danh, mặc kệ người ta đãi ngộ như thế nào. Bậc đại nhân thời cổ tuy gặp lúc cùng quẫn chẳng thể sống được, cũng chẳng có ý niệm lo buồn uất hận. Dẫu cho sang quý như thiên tử, dầu chùm thiên hạ, vẫn giữ thái độ như kẻ nông phu nơi rẫy bái. Đấy gọi là phú quý chẳng phóng túng, nghèo hèn chẳng rối dời ý chí, oai vũ chẳng khuất phục. Nên người quân tử vì vậy luôn thản nhiên, thảnh thơi. Nếu không, kẻ tiểu nhân cứ thường phải lo nghĩ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ Ít. Hiện thời thế đạo suy vi, tu hành tại gia tốt hơn. Xuất gia đâm ra bị nhiều chướng ngại, phận làm con cái đừng nảy sanh ý tưởng xuất gia. Trong đời kiếp trực này, cha ông chẳng biết nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cứ si dại muốn thăm thiền để minh tâm kiến tánh. Nên biết những gì ông ta thăm đó chẳng phải là thiền, mà chính là văn tự chi kiến. Có tham đến già cũng chẳng ăn nhập gì tới thiền. Dẫu có được lợi ích minh tâm kiến tánh thật sự nơi thăm thiền, thì vẫn cách liễu sanh thoát tự rất xa. Bởi lẽ phiền não hoặc nghiệp chưa đoạn, ngộ thì ngộ đấy, sanh tử vẫn sanh tử. Nếu nói minh tâm kiến tánh liền đạt được không sanh tử, thì đấy là sự nhận lầm lạc của gã đứng ngoài cửa và kẻ cuồng thiền. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Hoài Hồng. Pháp ấn tâm chẳng phải chi hằng cuộc tại chỗ ấy. Nếu có thể tuân theo lời dạy của Bồ Tát Đại Huệ trong phẩm Đoạn Nhục trong Kinh Lăng Già, phàm thấy hết thảy những sinh vật đều coi như cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, quyến thuộc, thì môn ấy sẽ rộng mở, không pháp nào chẳng nhập được. Nếu thật sự nhập được môn này, tức tưởng hết thảy sinh vật như ruột thịt, không ăn thịt chúng nó. Dẫu chưa đạt được pháp ấn tâm, so với những kẻ đã đắc pháp ấn tâm kia nhưng chưa chịu nhập môn này, thì công đức cách biệt một trời một vực. Bởi lẽ một đằng là hiểu suông nhưng chẳng có tâm đại bồ đề, một đằng là thực hành đạo bồ đề. Vả nữa, đừng cho lời tôi là sai. Dẫu chưa đạt được tâm ứng của Phật, của Tổ, những đêm công đức này hồi hướng vãng sanh, hễ được vãng sanh liền lên thắng địa vị bất thoái, thân cận Di Đà và thánh chúng, sẽ đích thân chứng được tâm của Phật, của Tổ. Chúng sanh đều mạt muốn liễu sanh tử, chẳng lấy tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chỉ hướng sự nghiệp. Tuy sở ngộ giống như ngũ tổ giới, ngũ tổ là tên chùa sư giới thiền sư từng làm chủ trì chùa Ngũ Tổ ở Hoàng Mai, nên cõi đời gọi ngài là ngũ tổ giới. Thảo Đường Thanh cũng chỉ được kết quả thân sau trở thành Tổ Đông Pha, Tăng Lộ Công. Đường sanh tử xa xôi, đời sau nữa chẳng biết kết quả lại như thế nào. Pháp môn tịnh độ chính là pháp đặc biệt, khế lý, khế cơ trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Dưới là từ ngũ nghịch, thập ác, trên đến đặng giác Bồ Tát đều năng tu tập, đều có thể siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Tất cả hết thảy những pháp cao sâu hiền diệu khác phần nhiều khế lý, nhưng trọng chẳng thể khế hợp khắp cả ba căn cơ thường trung hạ. Chúng ta từ vô thủy cho đến tận đời này vẫn còn lưu chuyển trong luân hồi, đều là vì trong những đời trước do ngu muội nên chẳng dám gánh vác, hoặc do cuồng dại nên hoàn toàn chẳng tin nhận mà ra. Quán nói điều này vì sợ ông vẫn để chỉ nơi Kinh Lăng Già, lấy chuyện đắc tâm ấn của Phật làm chỉ hướng sự nghiệp, thì kết quả sẽ giống hệt như ngũ tổ giới, Thảo Đường Thanh mà thôi. Ông đừng học theo bậc đại thông gia, hãy trích lòng chọn ý tuân theo lời dạy trong phẩm Đoạn Nhục tu tịnh nghiệp, thì chắc chắn có thể sanh về Tây Phương được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ Địch Chí Thuần. Các hạ đang độ trang niên, lại có chi lớn, có thể từ phán tỉnh suy xét tự trách lỗi. Nếu có thể từ gắng sức chẳng ngơi, thì sống sẽ dự vào bậc thánh, mất sẽ lên cõi Như Lai là điều chắc chắn. Đừng coi đạt được điều nhỏ là đủ, đừng nghĩ lỗi nhỏ không ăn nhầm gì. Đừng coi tự tánh Di Đà là rút ráo rồi chẳng niệm Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Đừng chỉ cầu Đức Phật Thầm Gia Hộ rồi đối với Đức Phật do chính mình cảm được trong tâm chẳng xúc sáng tu hành, thì đối với chuyện đạt được ba mối đạo như Quang đã nói đó, tức đạo của cha, đạo của Khổng Mạnh và đạo của Phật của Tổ, xin chúc mừng các hạ trước. Hơn nữa, thời thế hiện nay đã bại hoại đến cùng cực, nguyên do là vì chẳng biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Muốn vãn hồi thì hãy nên chú trọng hai pháp này, nhưng giáo dục trong gia đình cần phải chú trọng nhất vào nhân quả báo ứng, vì nhân quả báo ứng có thể chiến ngự được lòng người. Ngoại trừ cách này ra, thực hiện bằng bất cứ cách nào đều là hết thuốc chữa. Vì tâm chẳng thay đổi thành tốt lành thì một pháp vừa lập, trăm điều tệ chen chúc nhau nảy sanh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Trác Nhân. Phải nên dựa theo những gì kinh điển Tịnh Độ đã dạy để sinh lòng tin, phát nguyện chuyển tâm niệm Phật, quyết định sanh về Tây Phương ngay trong đời này, chọn chẳng khởi tâm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Phật xem hết thảy chúng sanh như con một, hãy nên kiên giết ăn chay, yêu tiếc sinh mạng loài vật, dùng điều này để tự hành, lại còn dạy người. Phàm trong gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều nên nói cho họ biết về lợi ích niệm Phật. Đời này tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ, mạng chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Gần đây thấy đạo loạn đến tột cùng, phàm những ai tin Phật, niệm Phật thường gặp dữ hoa lành. Họa hoạn hiện thời, có tránh cũng không thể tránh được, có ngừa cũng không thể ngừa. Nếu có thể chí thành niệm Phật sẽ âm thầm chẳng gặp phải tai họa. Có lợi ích to lớn như vậy, nếu nào chẳng cho cha mẹ, anh em vân vân của ta và hàng xóm láng giềng vân vân biết đến ư? Nhưng muốn cảm hóa người khác thì chính mình phải thực hành mới được. Nếu chính mình tuy niệm Phật nhưng đối với chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, suy nghĩ xử sự phần nhiều chẳng đến nơi đến chốn, sẽ khó thể cảm thông. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình, lá thư số 1. Thiếu niên học Phật thì phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, tức là thực hành hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ vân vân, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tin sâu nhân quả và luân hồi, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại dạy cho người khác. Hễ hành rồi mà vẫn còn thừa sức, sẽ nghiên cứu hết thảy kinh luận Đại Thừa và những chức thuật của các bậc cổ đức Nho Thích xưa nay. Lại phải hiểu biết nắm được cương tông, dùng điều đó để hoằng dương sự chở hóa của Đức Phật, tiếp nối đạo của Phật Tổ Thánh Hiền. Đấy gọi là do thực hành nên học rộng, do học rộng nên hiểu được điều cốt lõi. Như thế thì chắc chắn sẽ được dự vào bậc thánh hiền trong đời này, lâm chung liền sanh vào cõi cực lạc. Nếu chẳng chú trọng tận lực thực hành, chỉ mong biết nhiều thấy lắm, ác đến nỗi kiêu căng khinh thường mọi thứ, bài bác nhân quả, người như thế thiên tư quả thật đủ để kế thừa người trước, mở đường cho người sau học theo. Nhưng do bước đầu tiên chưa từng kiểm điểm thân tâm của chính mình, từ đấy càng đi càng xa, sai chỉ hào ly, lạc đi ngàn dặm, rốt cuộc thành kẻ phá hoại đạo của Phật Tổ Thánh Hiền. Đấy chính là chuyện đáng thương xót nhất của những kẻ thông minh xưa nay. Chuyện này trong trăm người hết 80-90 kẻ mắc phải, khiến cho người khác phải đau lòng tuôn lệ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thường. Ông hãy dựa theo Giả Ngôn Lục Vạn Sao mà tu, cũng như khuyên thê thiếp con cái hãy đều dựa theo đó để thực hiện sự giáo dục trong gia đình, thì ông cùng với thê thiếp con cái đều có thể dựa vào bậc thánh hiền trong khi còn sống, lên cõi Cực Lạc sau khi khuất bóng. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì nền tảng đã chứng lập, dẫu có thể tu tập theo pháp môn Tịnh Độ như đã nói, rốt cuộc khó đạt được lợi ích thật sự. Bởi lẽ tâm chẳng tương ứng với Phật nên chẳng thể đạt được lợi ích chân thật. Nay đặt pháp danh cho ông là Đức Hậu, chỉ có đức dày thì mới chẳng thấy người sai ta đúng, người hèn kém ta cao trội, ta có thể lấn hiếp người, người chẳng lấn hiếp được ta. Như thế thì tánh hung bạo sẽ tự nhiên tiêu diệt không còn chi nữa. Lệnh thay pháp danh là Đức Ôn, Ôn là khoan dung, nhân hậu, nhu hòa. Có thể khoan dung, nhân hậu, nhu hòa thì sẽ giúp chồng dạy con, cái quản kẻ dưới chẳng đến nỗi hà khắc dữ dằn bạo ngược, cũng như nuông chiều con mù quáng, vân vân, đủ mọi khuyết điểm. Lệnh thiếp pháp danh là Đức Cung, cẩn thận giúp đỡ, phân thuận ý chồng và vợ cả, thì gia đình im ấm hòa thuận, con cái bắt chước theo. Lại dùng lòng chí thành khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chọn chẳng có một niệm tâm lười nhác, đấy gọi là Đức Cung. Trích dẫn Vạn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hát Chi Hy. Phàm có ai đến thăm đều khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lại còn gặp cha nói từ, nghĩa là dạy con nói theo đạo, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ để hành, đấy gọi là từ. Nếu nuông chiều chẳng dạy dỗ, dạy cho con học thói hư hỏng thì gọi là hại, chứ chẳng gọi là từ được. Chuyện này người đời trong trăm kẻ có đến 99 kẻ không biết. Vì thế biến thành thời thế tàn sát lẫn nhau này. Nếu như ai nấy đều dạy con đúng đạo thì thế đạo thế bình, chẳng có người xấu. Những kẻ xấu đều do cha mẹ chúng nó dưỡng thành, tiếc rằng không có ai đệ sướng, người biết quá ít, chẳng đáng tiếc lắm thay. Gặp con nói hiếu, gặp anh nói yêu thương, gặp em nói cung kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, ai nấy chọn hết chức phận sẽ là thiện nhân. Lại phải nói với phụ nữ, mà cũng nên nói với nam giới, phải dạy cho con gái tánh tình mềm mỏng, hòa hoãn từ bé. Nếu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng, tập quen thành tánh, chẳng những vô cùng có lợi cho mình, mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành, con cái ắt sẽ chẳng chích yểu, tánh tình hiền thiện, nước nhà vui mừng, có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy, sanh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh. Bởi lẽ hễ nổi đóa sữa liền biến thành chất độc, nóng giận quá mức cho con bú, nó chết ngay lập tức. Bất nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì con không chết, nhưng chắc chắn cùng sanh bệnh. Đây chính là xử lý nhất định không thay đổi được. Trích dẫn Vạn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời sư Minh Tâm. Ông muốn lệnh từ vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh, hãy nên dốc tận sức cúng dường, chí thành đảnh lễ, phẩm vật dâng cúng tam bảo, hà nên chỉ có một lò hương, còn đèn đuốc hoa theo mùa, nhất luật chẳng dùng đến ư? Hơn nữa ông lễ bái trong hôm bắt đầu khai thức niệm Phật cầu xíu cho mẹ, sau đó hạ nên chẳng chú trọng lễ bái nữa ư? Hãy nên mỗi sáng lễ Phật ba lạy, hoặc lạy nhiều hơn, niệm kinh A Di Đà một biến, vãng sanh chú ba biến hoặc bảy biến, niệm kệ tán Phật xong bèn niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, liền vừa đi nhiễu vừa niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 1.000 câu, hoặc 500 câu, rồi mới ngồi xuống niệm nửa tiếng đồng hồ. Muốn lạy thì khi ngồi niệm xong hãy lạy. Lạy Phật 24 lạy hoặc 48 lạy. Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu 3 lạy. Niệm bài văn phát nguyện hoặc niệm bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì, rồi niệm kệ phát nguyện, hoặc niệm kệ trước, niệm bài văn của Ngài Liên Trì sau đều được. Xong xuôi niệm 8 quy y, lễ Phật 3 lạy, lui ra, sáng tối đều như thế. Mỗi ngày ước định 4 thời tụng niệm hoặc 6 thời, chỉ bắt đầu bằng niệm kệ tán Phật, rồi niệm Phật giống như trên. Nếu chỉ thực hiện lễ tụng trong một thức thì chẳng cần chú trọng lễ bái, nhưng nếu làm lâu ngày mà lười nhác, lang mang không chương trình, sẽ có thể tinh tấn được. Khi lễ bái chẳng cần phải niệm ra tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm. Khi nhiễu niệm hãy nên niệm ra tiếng, nhưng âm thanh chớ nên quá to để khỏi bị tổn khí. Khi ngồi niệm, nếu chẳng hung trầm thì niệm thầm, nếu bị hung trầm thì niệm ra tiếng rõ ràng. Bất luận niệm kinh, niệm Phật, niệm chú vạn sanh, đều phải tâm và miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ, chẳng để cho có hết thảy ý niệm khởi lên. Giống như sắp chết, bất cứ chuyện gì cũng đều gắt ra ngoài. Mỗi phiên ăn cơm trước hết phải cúng Phật, cúng xong rồi mới ăn. Cho nên ăn quá no, hễ no sẽ hôn trầm. Nỗi đến nhất tâm thì không phải là chuyên niệm một câu Phật hiệu mới có thể nhất tâm. Nếu tâm đã chịu quy nhất rồi, dù niệm kinh, niệm chú, lễ bái cũng đều là nhất tâm. Hơn nữa, trong 7 ngày ấy, khi ông ăn cơm, uống nước, đứng, ngồi, chẳng gây trở ngại cho nhất tâm, thì niệm kinh, niệm chú, lễ bái sao lại có thể gây trở ngại cho nhất tâm được. 7 ngày trước khi bế quan, đừng nên ngủ chung với nữ nhân, phải nên ăn thuần đồ chay. Đêm nằm chẳng cởi áo, hoặc chỉ cởi áo ngoài, áo quần lót sát mình chớ nên cởi ra. Phàm sau khi đã tiểu tiện phải rửa tay trước, chú trọng giữ tinh khiết. Phàm là trẻ nhỏ, phụ nữ đều nhất loạt chặn cho tới. Chú thích: để tránh tâm ái luyến bị khiêu dậy, sẽ nhớ nhung họ trong khi bế quan niệm Phật không thể nhất tâm được. Thùng dùng cho đại tiểu tiện nên đợi nơi phòng khác, cho nên đặt trong căn phòng mình đang ở. Trong vòng 7 ngày nhất loạt chẳng gặp cửa ai, ngay cả với người hộ quan cũng chỉ dặn dò công chuyện 1-2 câu, lòng chẳng được tùy tiện trò chuyện. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Úc Chí Lãng. Con người cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật chẳng hai, thánh phàm như một. Thánh nhân đạo nho, đạo thích là những bậc đã thấu hiểu tâm của chúng ta giống hệt như nhau. Trước hết thường xót chúng sanh vì mê hoặc nên chưa ngộ được lý ấy, chưa thừa dụng được. Do vậy mỗi vị đều lưu lại ngôn giáo để dẫn dắt khơi gợi, mong sao ai nấy đều đích thân chứng được lý đó, lại còn dùng tiếng giác để giác kẻ hậu giác. Nhưng đạo nho chú trọng cách xử thế, nên chú trọng giảng về luân thường. Đối với lý tục bậc về tâm tánh, bất quá chỉ trình bày đại lược đầu mối mà thôi. Nếu có thể nghiên cứu Phật học đến tục cùng, hệ có sở ngộ, lãnh hội, thì ngay trong luân thường xứ sự hàng ngày sẽ không một điều nào chẳng thấm đậm nhất chân, đâu đâu cũng gặp nguồn. Vì thế xưa nay những vị lập đại công, những đại nghiệp, lòng tinh chung, chói lòa nhật nguyệt, hào khí lấp trời đất, phần nhiều là do học Phật đắc lực mà ra. Đó gọi là chẳng biết đến Phật pháp sẽ không thể nào biết đạo nho được. Chẳng biết đến cái hay của pháp xuất thế sẽ không có cách nào sự thế trọn vẹn được. Đạo thích đặt nặng xuất thế, vì vậy toàn bộ lương thường thế gian và lẽ tục bực về tâm tánh mỗi mỗi đều nêu tỏ đến triệt để, tùy theo căn cơ mà lập giáo, đối bệnh phát thuốc, ngõ hầu hết thảy chúng sanh ai nấy tùy theo căn nghi đều được lợi ích thật sự. Do đấy, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ tới trung thành, mỗi mỗi đều dạy về nhân đời trước quả hiện tại, nhân hiện tại quả đời sau, khiến cho con người có muốn làm ác cũng chẳng dám, không muốn làm điều thiện cũng không thể được. Nếu ai nấy đều biết nghĩa này, há luân thường chẳng được chỉnh đốn, thiên hạ thái bình ư? Phật pháp dạy về nhân thừa thiên thừa mà hiệu quả còn được như thế. Nếu lại xét đến lợi ích của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật thừa, há còn có thể suy lượng được ư? Điều đáng tiếc là tông nho hẹp lượng, do học Phật pháp họ hiểu được tâm pháp của thánh nhân, nhưng muốn suy tôn nho giáo bèn ngược ngạo bài bác Phật pháp. Thật ra về căn bản họ bài bác là vì muốn cho con người thành ý chánh tâm, chọn hết tình nghĩa bốn phần. Nhưng nhân quả bao đời, luân hồi lục đạo chính là thật lý thật sự trong thiên hạ xưa nay. Nếu con người biết điều này, hả có dám trái tâm nghịch lý để chuốc lấy tội lệ, đến nỗi tương lai bị đổ vào chỗ chẳng vừa ý, ắt sẽ tự nhiên chánh tâm thành ý, chọn hết tình nghĩa bốn phần. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho tác phẩm Chánh Học Khải Mông Tâm Tự Tôn Về Chú. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 23.